Ngày thứ năm, vẫn là nhờ con cừu, tôi biết được cái bí mật ấy trong cuộc đời ông Hoàng bé nhỏ. Bất ngờ em hỏi tôi, không cần màu đầu, y như đó là kết quả của một vấn đề được âm thầm suy nghĩ đã từ lâu. Một con cừu, nếu nó ăn cây non, tức nó cũng ăn hoa chứ. Cừu thì gặp cái gì, nó ăn cái ấy. Cả những bông hoa có gai ư? Phải, cả những bông hoa có gai. Thế thì gai dùng để làm gì nào? Tôi không biết. Tôi bây giờ đang bận tháo một cái ốc vặn khóa chặt trong động cơ của mình. Tôi đã rất lo lắng vì thấy cái máy có vẻ hỏng nặng quá. Mà nước uống thì cạn dần, làm cho tôi sợ xảy ra điều tệ hại nhất. Những cái gai, chúng dùng để làm gì? Ông Hoàng nhỏ không bao giờ chịu dứt khỏi một câu hỏi một khi đã nói ra. Tôi thì đang bực quá với cái ốc. Và tôi trả lời bừa. Gai, nó chẳng dùng được vào việc gì hết. Nó chỉ là thứ độc ác của hoa thôi. Ô! Nhưng sau một lát yên lặng, em kêu lên một cách giận dỗi. Tôi không tin. Hoa yếu đuối lắm. Chúng ngây thơ lắm. Chúng cố tự làm cho mình được vững tâm. Chúng cho là với những cái gai, chúng trở nên ghê gớm lắm. Tôi không trả lời gì cả. Lúc ấy, tôi tự nhủ. Cái ốc này mà còn ngoan cố, mình sẽ cho một búa văng tung lên. Ông Hoàng nhỏ lại làm sao lãng suy nghĩ của tôi. Còn ông tưởng rằng hoa... Không, không, tôi có tưởng gì đâu. Tôi trả lời đại thế thôi. Tôi đang bận làm việc quan trọng. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Việc quan trọng. Cậu em nhìn thấy tôi tay cầm búa, các ngón đen thui vì dầu máy, cúi xuống một vật mà em xem ra thật là xấu xí. Ông nói như người lớn ấy. Câu ấy làm tôi hơi xấu hổ, nhưng không thương xót. Em nói thêm, ông lẫn lộn hết, ông xáo trộn hết. Em thực sự bực tức, mái tóc của em vàng xõa tung ra trước gió. Tôi biết có một tinh cầu, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gai. Ông ta không hề ngửi một bông hoa, không hề ngắm một vì sao, không hề yêu một người nào. Ông ta chẳng bao giờ làm cái gì ngoài những bài tính cộng. Và suốt ngày, ông ta cứ lặp đi lặp lại như ông. Tôi là một người đúng đắn. Tôi là một người đúng đắn. Và điều đó làm ông ta vênh vang hổm hỉnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người. Ông ta là một cái nắm. Một cái gì? Một cái nắm. Ông Hoàng bé nhỏ lúc này tái xanh vì giận. Đã hàng triệu năm nay, hoa mọc ra gai. Hàng triệu năm nay, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem vì sao hoa lại cứ khổ sở làm ra những cái gai vô tích sự ấy lại là chuyện không đúng đắn sao? Chiến tranh giữa cừu và hoa là chuyện không quan trọng sao? Không đúng đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của cái ông to tướng mặt mũi đỏ gai hay sao? Và nếu như tôi biết một bông hoa duy nhất trên đời không có ở đâu ngoài tinh cầu của tôi. Thế mà một con cừu nhỏ vào một sáng nào đó có thể hủy hoại nó bằng cách táp một cái mà thôi và không hề biết là mình vừa làm cái gì. Chuyện đó không quan trọng sao? Sắc mặt em chuyển sang màu đỏ rồi nói tiếp. Khi một người yêu một đóa hoa chỉ có duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao kia, thì chỉ ngắm các vì sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta tự nhủ, đó hoa của mình ở đâu đó trên kia. Nhưng nếu con cừu mà ăn đó hoa ấy đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm, và chuyện đó không quan trọng hay sao? Em nghẹn ngào không nói được nữa. Thốt nhiên, em bật lên nức nở. Đêm đã buông xuống, tôi đã bỏ các đồ nghề xuống. Tôi bỏ mặc cái búa của tôi, cái ốc của tôi, bỏ mặc cái khác, bỏ mặc cái chết. Trên một ngôi sao, trên một hành tinh của tôi, trái đất, có một ông hoàng bé nhỏ cần được an ủi. Tôi ôm em trong vòng tay. Tôi ru em. Tôi nói với em. Đó hoa mà em yêu không bị nguy đâu. Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm cho con cừu của em. Tôi sẽ vẽ một cái áo giáp cho đó hoa của em. Tôi không biết nói với em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình rất vụng về. Tôi không biết làm sao với tới được em, đi đâu để được gặp em. Thật huyền bí làm sao, cái xứ sở của nước mắt. Tôi đã nhanh chóng hiểu hơn về đó hoa đó. Trên tinh cầu của ông hoàng nhỏ vẫn thường có những bông hoa rất đơn giản, điểm trang chỉ bằng một vòng cánh hoa, chẳng chiếm bao nhiêu chỗ và chẳng làm phiền ai. Một buổi sáng, chúng hiện ra trong cỏ rồi lại héo tàn vào chiều tối. Nhưng cái cây hoa ấy một ngày kia đã nảy mầm từ một cái hạt không biết từ đâu tới. Và ông hoàng nhỏ đã theo dõi cái mầm con không giống với các mầm con nào khác. Nó có thể là một loại bao táp mới. Nhưng cái cây nhỏ liền thôi không lớn nữa và bắt đầu sửa soạn để ra hoa. Ông hoàng nhỏ chứng kiến sự xuất hiện một cái nụ lớn, cảm thấy rõ rằng từ cái nụ này sẽ hé lộ ra một điều kỳ diệu. Nhưng đó hoa vẫn cứ điểm trang hoài, nắp kín trong căn buồng xanh của nó. Hoa chọn kỹ màu sắc của mình. Hoa chậm rãi chỉnh trang, sửa lại ngay ngắn từng cánh hoa. Hoa không muốn hiện ra nhàu nát như cái màu gà. Hoa chỉ muốn lộ ra trong sắc hương rực rỡ. Ôi chao, hoa thật là điệu. Cuộc trang điểm huyền bí của nàng kéo dài từ ngày này sang ngày nọ. Và rồi, tới một sớm mai, đúng lúc mặt trời mọc, nàng hiện ra. Và nàng vốn đã công phu đến như thế. Bây giờ, vừa ngáp, vừa nói. Ôi! Em chỉ vừa thức dậy. Em xin lỗi anh. Tóc tai em còn rũ rượi thế này. Thế là ông hoàng nhỏ không nén nổi sự ngưỡng mộ. Nàng thật là đẹp. Thật vậy sao? Hoa trả lời một cách nhẹ nhàng. Và em lại sinh ra với vầng dương. Ông hoàng nhỏ biết ngay cô nàng không lấy gì làm khiêm tốn lắm. Nhưng nàng thật là dễ thương. Đã đến giờ điểm tâm, có phải không anh? Nàng nói thêm ngay sau đó. Xin anh cho em chút gì đó. Thế là ông hoàng nhỏ, đầy xấu hổ, đi tìm một chiếc thùng tưới chứa đầy nước mát và tưới cho bông hoa. Như vậy đấy, cô nàng đã nhanh chóng làm tình làm tội cậu nhỏ bằng tính đỏng đảnh của mình. Chẳng hạn một hôm, cô đã nói với ông hoàng nhỏ về bốn cây gai của mình. Chúng có thể tới đây, bọn hổ ấy, với móng vuốt của chúng. Trên tinh cầu của anh không có hổ. Ông hoàng nhỏ nhận xét, vả lại, hổ đâu có ăn cỏ. Em đâu phải là cỏ. Bông hoa nói nhẹ nhàng, xin lỗi. Em chẳng sợ gì hổ, nhưng em khiếp gió luôn. Anh có một tấm chắn gió nào không? Khiếp gió luôn. Đối với một cây nhỏ, thế là không hay. Ông hoàng nhỏ nhận xét, cô nàng này thật phức tạp. Chiều tối, anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Chỗ anh rét lắm, thiếu tiện nghi quá. Ở chỗ em... Cô nàng im bặt. Cô đến đây lúc hãy còn là hạt. Cô ta chẳng thể biết gì về các thế giới khác. Ngượng vì trót để lộ là mình nói dối một cách ngây ngô quá như thế. Cô húng hắng ho hai ba lượt để dồn ông hoàng nhỏ vào lúng túng. Cái chắn gió anh có không? Anh đã định đi lấy khi em nói. Thế là cô nàng cố ho mạnh hơn nữa để bắt buộc cậu phải nhận lỗi. Vì thế mà ông hoàng nhỏ, mặc dù đầy lòng tốt của tình yêu, đã bắt đầu không còn tin cô. Chàng nghĩ ngợi nhiều về những lời nói vẩn vơ của nàng và trở nên khổ sở lắm. Đáng lẽ tôi không nên nghe cô ấy nói. Một hôm em thú nhận với tôi, không bao giờ nên nghe hoa cả, chỉ nên nhìn chúng và ngửi hương thơm của chúng thôi. Bông hoa của tôi làm thơm ngát tinh cầu tôi, nhưng tôi lại không thấy vui lòng. Câu chuyện móng vuốt hổ đáng lẽ làm cho tôi cảm động thì tôi lại bực. Cậu còn thú nhận với tôi, ngày ấy tôi chẳng hiểu biết gì, đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng tỏa hương và chiếu sáng đời tôi. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau những đòi hỏi quá đáng ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn. Nhưng bây giờ tôi còn trẻ quá để mà biết yêu nàng. Tôi đoán rằng em đã nhờ vào một chuyến thiên di của loài chim hoang để mà thoát đi. Buổi sáng hôm ra đi, em đã dọn dẹp tinh cầu thật ngăn nắp. Em nạo mùi khói kỹ càng các quả núi lửa đang hoạt động của em. Em có hai quả núi lửa đang hoạt động và chúng rất thuận tiện cho việc nấu ăn buổi sáng. Em cũng có một quả núi lửa đã tắt. Nhưng như lời em nói, biết đâu đấy, nên em cũng nạo luôn cả quả núi lửa đã tắt nữa. Được nạo vét kỹ, các quả núi lửa sẽ cháy đỏ và đều, không có phun trào. Các trận phun trào của núi lửa cũng giống như lửa trong lò sưởi. Tất nhiên là trên trái đất này, chúng ta nhỏ bé quá, không nạo vét được các quả núi lửa của mình. Cho nên chúng gây cho ta nhiều điều phiền phức. Ông hoàng nhỏ cũng nhổ với một chút ngậm ngùi những cái mầm vừa nhú của bọn bao táp. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ về nữa. Nhưng mọi việc quen thuộc này vào buổi sáng hôm đó sao đối với em thật vô cùng nhẹ nhàng. Và khi em tưới hoa lần cuối, em sửa soạn đẩy nàng trong lồng kính, em cảm thấy muốn khóc. Vĩnh biệt, em nói với hoa, nhưng nàng không đáp lại. Vĩnh biệt, em nhắc lại. Hoa ho lên, nhưng không phải vì viêm họng.
Em đã khờ dại quá. Sau cùng cô nói, anh tha lỗi cho em. Hãy cố gắng mà sống hạnh phúc.
Ông hoàng nhỏ ngạc nhiên vì không thấy nàng trách móc. Em đứng sững, tay cầm nguyên cái bầu kính. Em không hiểu được vẻ dịu dàng bình lặng ấy của nàng.
Vâng, em yêu anh.
Hòa nói với cậu,
anh không biết gì cả. Ấy là lỗi tại em. Điều ấy không quan trọng. Nhưng anh cũng khờ dại như em. Hãy cố gắng mà sống hạnh phúc. Anh bỏ cái bầu kính đó xuống đi. Em không cần đâu. Thế gió, em không hay bị cảm nhiều thế đâu. Gió mát ban đêm tốt cho em lắm. Em là một bông hoa mà.
Nhưng bọn thú,
chắc em phải chịu đựng vài ba con sâu nếu em muốn biết bươm bướm là thế nào. Hình như lũ bướm ấy thật là đẹp. Nếu không, ai sẽ viếng thăm em? Anh sẽ đi xa, còn bọn thú dữ, em không sợ. Em có móng vuốt của mình.
Nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai của mình. Rồi nàng nói thêm,
đừng do dự như vậy nữa, khó coi lắm. Anh đã quyết ra đi mà, hãy đi đi anh.
Bởi vì nàng không muốn em nhìn thấy nàng khóc. Đó là một đóa hoa vô cùng kiêu hãnh. Xung quanh tinh cầu của em là các tiểu tinh cầu 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Em bắt đầu đi thăm các tiểu tinh cầu ấy để tăng thêm hiểu biết. Tiểu tinh cầu thứ nhất có một ông vua ở đó. Nhà vua mặc áo đỏ tía đính lông thú, ngự trên một cái ngai vàng thật giản dị, nhưng đồng thời cũng rất uy nghi. À, đây là một thần dân. Nhà vua kêu lên khi thấy ông hoàng nhỏ. Và ông hoàng bé nhỏ cũng tự hỏi,
làm sao ông ta nhận ra được mình khi mà chưa gặp mình bao giờ nhỉ?
Em không biết rằng, đối với các bậc đế vương, thế giới đơn giản lắm. Tất cả mọi người đều là thần dân. Ngươi hãy đến gần cho ta được nhìn kỹ. Nhà vua nói với em, ngài rất khoái được làm vua với một người nào đó. Ông hoàng nhỏ đưa mắt tìm chỗ ngồi, nhưng cả tinh cầu đã bị cái áo choàng lông thú tuyệt đẹp choáng hết chỗ. Em đành phải đứng, và vì mệt quá, em ngáp một cái. Đứng trước bậc đế vương mà ngáp là vô lễ. Vua phán, ta cấm người ngáp.
Chỉ vì tôi không kìm được à?
Ông hoàng nhỏ rất ngượng đáp lại,
tôi từ xa đến đây và chưa được ngủ.
Thế thì, vua phán, ta ra lệnh cho người ngáp. Bao nhiêu năm nay, ta chưa được thấy ai ngáp. Những cái ngáp đối với ta là lạ đấy. Người ngáp nữa đi, đó là lệnh ta.
Cái này khó quá, tôi không ngáp được nữa.
Ông hoàng nhỏ nói, mặt đỏ bừng. Vua nói, thế thì ta ra lệnh cho ngươi khi thì ngáp, khi thì... Nhà vua hơi lúng túng và có vẻ phật ý. Vì vua chú trọng nhất là uy quyền của mình phải được tuân theo, nên ngài không tha thứ được sự trái lệnh.
đó là một nhà vua chuyên chế, nhưng vì ngài rất tốt bụng nên chỉ ra những lệnh hợp lý thôi. Ngài thường phán, nếu ta mà ra lệnh cho một võ tướng phải biến thành chim biển, và vị tướng ấy chẳng tuân lệnh ta, thì đó không phải là lỗi của võ tướng đó, đó là lỗi của ta. Tôi ngồi được không ạ? Ông hoàng nhỏ rụt rè hỏi. Ta ra lệnh cho ngươi ngồi. Vua đáp lại, vừa uy nghi, kéo một vạt áo choàng lông thú lên. Nhưng ông hoàng bé nhỏ lấy làm kinh ngạc. Cái hành tinh thật là bé. Đức vua có thể trị vì cái gì ở đây? Tâu bệ hạ, em nói, cúi xin bệ hạ cho tôi được hỏi. Ta ra lệnh cho ngươi hỏi, vua vội vàng nói. Tâu bệ hạ, ngài trị vì cái gì? Tất cả, nhà vua đáp, hết sức giản dị. Tất cả, đức vua phát một cử chỉ dứt khoát khi chỉ hành tinh của mình, các hành tinh khác và các ngôi sao. Tất cả những cái đó, ông hoàng nhỏ hỏi. Tất cả những cái đó, đức vua trả lời. Bởi vì đó không chỉ là một vị vua chuyên chế, mà còn là một vị vua toàn năng. Các ngôi sao có tuân lệnh bệ hạ không? Chắc chắn rồi, nhà vua trả lời em. Chúng tuân lệnh ngay lập tức. Trẫm không dung thứ sự trái lời. Một quyền lực như thế làm cho ông hoàng nhỏ thích mê. Nếu em mà có quyền lực ấy, em có thể mặc sức mà ngắm. Không phải là 44, mà đến 72, đến 100, đến cả 200 cảnh mặt trời lặn trong một ngày, mà chẳng phải xê dịch ghế ngồi. Rồi em cảm thấy hơi buồn vì chợt nghĩ đến cái tinh cầu nhỏ bị bỏ rơi của mình. Em đánh bạo xin nhà vua một ân huệ. Tôi muốn được xem cảnh mặt trời lặn. Xin bệ hạ hãy làm tôi vui lòng. Hãy ra lệnh cho mặt trời lặn. Nếu ta ra lệnh cho một võ tướng bay từ đóa hoa này sang đóa hoa kia như một con bướm, hay lệnh cho ông ta viết một vở bi kịch, hay biến thành chim biển, và nếu vị tướng ấy không tuân lệnh, thì lỗi ấy ở ông ta hay ở ta? Ở bệ hạ. Ông hoàng nhỏ quả quyết. Đúng, phải cho mỗi người làm việc người đó có thể làm. Đức vua nhắc, quyền lực trước hết phải dựa trên lẽ phải. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho thần dân của mình nhảy xuống biển, họ sẽ làm cách mạng. Ta có quyền buộc mọi người tuân lệnh ta, vì mọi lệnh ta đều hợp lý. Thế cảnh mặt trời lặn của tôi thì sao? Ông hoàng nhỏ vốn đã đặt ra câu hỏi thì không bao giờ quên hỏi lại. Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ có. Ta sẽ ra lệnh. Nhưng trong cách cai trị của ta, ta phải chờ đến lúc đủ mọi điều kiện. Đến bao giờ thì đủ? Ông hoàng nhỏ hỏi. Nhà vua nói, thoạt tiên tra một cuốn lịch to tướng. Vào lúc khoảng vào lúc chiều nay khoảng 7:40, nhà ngươi sẽ thấy lệnh ta được tuân thủ. Ông hoàng nhỏ ngáp. Em tiếc cho cảnh mặt trời lặn hụt của em, và rồi em đã hơi thấy chán. Tôi chẳng có gì làm ở đây nữa. Em nói với nhà vua, tôi sẽ đi. Người chớ đi. Nhà vua vừa mới kiêu hãnh xiết bao vì có được một thần dân. Đáp lời ông hoàng nhỏ, chớ đi, ta phong ngươi làm thượng thư. Thượng thư bộ gì? Bộ tư pháp. Nhưng có ai để xét xử đâu ạ? Chưa thể biết. Vua nói với ông hoàng nhỏ, ta chưa đi tuần tra khắp vương quốc của mình.
ta già quá rồi, lại không có đủ chỗ để có một xa giá cho ta. Mà đi bộ thì ta mệt lắm.
Ồ, nhưng tôi đã nhìn thấy.
Ông hoàng nhỏ nghiêng mình nhìn sang phía bên kia của hành tinh.
Bên kia cũng chẳng có ai đâu ạ.
Thế thì ngươi hãy tự xét xử lấy mình đi. Đức vua đáp lại em. Đó là điều khó nhất. Xét mình khó hơn xét ngươi nhiều. Nếu ngươi xét được mình đúng đắn, thì ngươi là một bậc hiền lương chân chính.
Tôi, ông hoàng nhỏ đáp, tôi có thể tự xét mình bất cứ ở đâu. Tôi không nhất thiết phải ở đây.
Vua nói, hình như trên hành tinh của ta, đâu đó có một con chuột. Đêm ta nghe nó kêu, nhà ngươi có thể xét xử con chuột già ấy. Thỉnh thoảng, ngươi ghép nó vào tội tử hình. Như thế, cuộc đời của nó sẽ phụ thuộc vào luật pháp của nhà ngươi. Nhưng mỗi lần buộc tội xong, ngươi lại nên ân xá để dành dụm chuột. Chỉ có mỗi một con ấy thôi.
Tôi, ông hoàng nhỏ đáp, tôi không thích kết án tử hình. Và tôi chắc rằng tôi sắp sửa ra đi.
Không, vua nói. Nhưng ông hoàng nhỏ đã chuẩn bị xong, không muốn làm phiền vị vua già.
Nếu bệ hạ muốn được tuân theo một cách đúng đắn, thì phải cho tôi một cái lệnh hợp lý. Ví dụ như phải lệnh cho tôi ra đi tức khắc. Hình như mọi điều kiện đều thuận lợi.
Nhà vua chẳng biết trả lời sao. Thoạt đầu, ông hoàng nhỏ hơi do dự, rồi thở dài, em bước đi. Ta phong cho ngươi làm đại sứ. Nhà vua vội vàng kêu lên. Trông ngài có vẻ uy nghi lẫm liệt. Những người lớn thật rất kỳ quặc. Cậu hoàng tử thầm nhủ với chính mình trong suốt cuộc hành trình. Trên tinh cầu thứ hai, trú ngụ một gã khoác lác.
Kìa một người hâm mộ đến thăm ta.
Gã khoác lác kêu lên khi nhìn thấy ông hoàng nhỏ từ xa. Bởi vì đối với một kẻ khoác lác, những người khác đều là kẻ ngưỡng mộ mình.
Chào anh, ông hoàng nhỏ nói. Anh có cái mũ ngộ quá.
Cái đó là để chào đấy. Gã khoác lác trả lời. Để chào khi người ta hoan hô tôi. Không may là chẳng ai qua đây bao giờ cả.
Thế à? Ông hoàng nhỏ nói, không hiểu gì cả.
Hãy vỗ tay này vào tay kia đi. Gã khoác lác khuyên. Ông hoàng nhỏ vỗ tay này vào tay kia.
Gã khoác lác ngã mũ chào một cách khiêm tốn.
Coi bộ vui hơn đi thăm nhà vua.
Ông hoàng nhỏ nói thầm. Và em tiếp tục vỗ tay này vào tay kia. Gã khoác lác lại ngã mũ chào. Sau 5 phút tập dượt, ông hoàng nhỏ thấy chán vì sự đơn điệu của trò chơi ấy.
Thế muốn cho chiếc mũ rơi tuột xuống, em hỏi, thì phải làm sao?
Nhưng gã khoác lác không nghe thấy. Những người khoác lác chẳng nghe thấy gì ngoài những câu ca tụng.
Chú em khâm phục ta nhiều thật chứ?
Gã hỏi ông hoàng nhỏ.
Khâm phục nghĩa là thế nào?
Khâm phục nghĩa là thừa nhận ta là người đẹp nhất, ăn mặc sang nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh.
Nhưng anh chỉ có một mình trên hành tinh này chứ mấy?
Hãy chiều ta đi mà, dẫu sao hãy cứ khâm phục ta.
Tôi khâm phục anh,
ông hoàng nhỏ nói, hơi nhún vai.
Nhưng sao điều đó lại làm anh quan tâm thế nhỉ?
Và ông hoàng nhỏ ra đi. Những người lớn chắc chắn là kỳ quặc rồi. Em tự nhủ khi tiếp tục cuộc hành trình. Tinh cầu tiếp theo có một bộm nhậu cư trú. Cuộc viếng thăm lần này hết sức ngắn ngủi,
nhưng lại làm cho ông Hoàng nhỏ miên man buồn. Anh làm gì đấy? Ông Hoàng nhỏ nói với tay bợm nhậu đang ngồi im lặng trước một bộ sưu tập chai không và một bộ sưu tập chai đầy.
Ta nhậu.
Bợm nhậu trả lời vẻ thiểu não. Tại sao anh nhậu? Ông Hoàng nhỏ hỏi anh ta.
Để quên.
Bợm nhậu trả lời. Để quên cái gì? Ông Hoàng nhỏ hỏi trong lúc bắt đầu cảm thấy ái ngại cho hắn.
Để quên nỗi xấu hổ của ta.
Bợm nhậu cúi đầu thú nhận. Xấu hổ vì cái gì? Ông Hoàng nhỏ hỏi, lòng muốn giúp đỡ.
Xấu hổ vì cái nhậu.
Bợm nhậu kết thúc và nhất quyết im lặng. Ông Hoàng nhỏ ra đi, lòng thì sửng sốt. Những người lớn nhất định là rất kỳ quặc, cậu tự nói thầm trong suốt cuộc hành trình. Tin cầu thứ tư là của một nhà doanh nghiệp. Ông này bận rộn đến nỗi không ngẩng được đầu lên khi ông Hoàng nhỏ tới.
Chào ông.
Em nói với hắn.
Điếu thuốc lá của ông tắt rồi.
2 với 3 là 5. 5 với 7 là 12. 12 với 3 là 15. Chào chú. 15 với 7 là 22. 22 với 6 là 28.
Chẳng có thời gian mà chậm lại. 26 với 5 là 31.
Xong. Tất cả là 501.652.731.
500 triệu cái gì vậy?
Hả? Thế chú vẫn còn ở đấy à?
501 triệu.
Ta cũng chẳng biết là cái gì nữa. Ta có quá nhiều công việc. Ta rất đứng đắn. Ta không thích những trò nhảm nhí.
2 với 5 là 7.
501 triệu cái gì?
Ông Hoàng nhỏ lặp lại. Suốt đời em không bao giờ bỏ qua một câu hỏi một khi đã nêu nó ra. Nhà doanh nghiệp ngẩng đầu lên.
54 năm ta ở trên hành tinh này, ta chỉ bị quấy rầy có 3 lần. Lần đầu cách đây 22 năm, do một con bò hung chỉ có trời biết từ đâu rơi xuống. Nó gây nên một tiếng động khủng khiếp và làm cho ta cộng sai 4 chỗ trong bài tính cộng. Lần thứ 2, cách đây 11 năm, do một cơn cảm cúm, ta không có tập thể dục. Ta không có thời giờ chơi bời. Ta là một người đứng đắn. Lần thứ 3 là lần này, khi ta đang tính tới 501 triệu.
Triệu cái gì?
Nhà doanh nghiệp biết không hy vọng gì được yên thân.
Triệu nhân vật nho nhỏ đôi khi ta nhìn thấy trên trời.
Những con ruồi.
Không phải. Những vật nhỏ lấp lánh ấy.
Những con ong.
Không mà.
Những vật nho nhỏ vàng ống vẫn làm cho bọn người vô tích sự chúng nó mơ màng ấy.
Ta là một người đứng đắn. Ta không có thời giờ đâu mà mơ màng.
À, những ngôi sao.
Đúng rồi đấy, những ngôi sao.
Thế ông làm gì với 500 triệu ngôi sao?
501.652.731. Ta là một người đứng đắn. Ta rất chính xác.
Thế ông làm gì với những ngôi sao?
Ta làm gì à?
Vâng.
Chẳng làm gì cả, ta chiếm hữu chúng.
Ông chiếm hữu như ngôi sao?
Phải.
Nhưng tôi biết có một ông vua cũng...
Các ông vua không chiếm hữu gì hết. Họ chỉ trị vì ở trên thôi. Rất khác nhau.
Thế việc sở hữu như ngôi sao giúp gì cho ông?
Nó giúp ta giàu.
Giàu giúp ông được gì?
Mua những ngôi sao khác, nếu có người tìm thấy nữa.
Cái ông này,
ông Hoàng nhỏ nghĩ thầm, ông ta lý sự hơi giống tay bợm nhậu của mình.
Tuy thế, em vẫn hỏi thêm.
Làm thế nào người ta lại sở hữu được những ngôi sao nhỉ?
Thế chúng là của ai?
Nhà doanh nghiệp hỏi lại sững cồ.
Tôi không biết, không của ai cả.
Thế thì chúng là của ta, bởi ta nghĩ ra trước nhất.
Chỉ thế là đủ ư?
Chắc rồi, khi chú tìm thấy một viên kim cương,
không là của ai cả,
thì nó là của chú. Khi chú tìm thấy một hòn đảo không phải là của ai cả, thì hòn đảo ấy là của chú. Khi chú là người đầu tiên có một sáng kiến, chú đăng ký tác quyền cho sáng kiến đó, nó là của chú. Và ta có được những ngôi sao kia vì chưa hề có ai trước ta nghĩ đến việc chiếm hữu chúng.
Điều này thì đúng,
ông hoàng nhỏ nói.
Ông dùng chúng để làm gì?
Ta quản lý chúng. Ta đếm đi, rồi ta đếm lại chúng.
Nhà doanh nghiệp nói, khó đấy, nhưng ta là một người đứng đắn.
Ông hoàng nhỏ vẫn chưa bằng lòng. Còn tôi, nếu tôi có một chiếc khăn quàng, tôi quàng nó vào cổ và mang đi. Tôi, nếu tôi có một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa đó và mang nó đi. Còn ông, đâu có thể hái các ngôi sao?
Không, nhưng ta có thể bỏ chúng vào ngân hàng.
Nghĩa là thế nào?
Nghĩa là ta viết lên một tờ giấy số ngôi sao của ta. Sau đó, ta khóa chặt mẩu giấy ấy trong một cái tủ.
Chỉ thế thôi à?
Thế là đủ rồi.
Buồn cười thật. Ông hoàng nhỏ nghĩ thầm, có vẻ nên thơ ấy, nhưng mà không đứng đắn lắm đâu.
Ông hoàng nhỏ nghĩ về sự đứng đắn rất khác với người lớn. Tôi,
em lại nói,
tôi có một bông hoa mà hôm nào cũng tưới. Tôi có 3 quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo mùi khói. Tôi cũng nạo vét cả quả núi lửa đã tắt. Biết đâu đấy, cái đó giúp ích cho các quả núi lửa và giúp ích cho bông hoa của tôi. Nên tôi sở hữu chúng. Nhưng ông chẳng giúp ích gì cho những ngôi sao cả.
Nhà doanh nghiệp mở miệng nhưng chẳng biết trả lời ra sao. Và ông hoàng nhỏ ra đi. Những người lớn nhất định là những người hoàn toàn kỳ quái.
Em nghĩ thầm một cách đơn giản như vậy trong suốt cuộc hành trình.
Hành tinh thứ 5 rất lạ. Nó là cái bé nhất trong số các hành tinh. Ở đấy chỉ đủ chỗ cho một cây cột đèn và một người thắp đèn. Ông hoàng nhỏ nghĩ mãi, không thể nào hiểu được tại sao. Đâu đó trong bầu trời, trên một hành tinh không nhà cửa, không dân cư, lại có một cây cột đèn và một người thắp đèn để làm chi? Tuy vậy, em tự bảo, rất có thể người này vô lý. Tuy thế, ông ta còn ít vô lý hơn ông vua, và ít vô lý hơn gã quát lác, ít vô lý hơn nhà doanh nghiệp, ít vô lý hơn tay bợm nhậu. Ít ra, công việc của ông ta làm còn có một ý nghĩa. Khi ông ta thắp cây đèn của mình, như là ông ta sinh thêm một ngôi sao hay một bông hoa. Khi ông ta tắt cây đèn, ông ta ru bông hoa hay ngôi sao ấy ngủ. Đó là một công việc rất đẹp chứ. Việc ấy mới thực sự có ích là vì nó đẹp. Khi đến gần tinh cầu, em kính trọng chào người thắp đèn. Chúc một ngày tốt lành. Tại sao ông tắt đèn đi?
Đó là điều lệnh. Người thắp đèn trả lời, chúc một ngày tốt lành.
Điều lệnh gì vậy?
Là tắt đèn đi, chúc một buổi tối tốt lành.
Và ông ta lại thắp đèn lên. Nhưng tại sao ông lại vừa thắp đèn lên?
Điều lệnh mà, người thắp đèn trả lời.
Tôi không hiểu, ông hoàng nhỏ nói.
Chẳng có gì mà hiểu cả, người thắp đèn nói. Điều lệnh là điều lệnh, chúc một ngày tốt lành.
Rồi ông ta tắt cây đèn và ông ta thấm mồ hôi trên trán bằng một chiếc mùi xoa caro đỏ.
Nghề của ta làm ở đây thật kinh khủng. Xưa kia thì nó còn có lý. Sáng ra tắt, tối ra thắp. Thời gian còn lại ta nghỉ ngơi, đến đêm ta ngủ.
Thế sau đó, điều lệnh thay đổi sao?
Điều lệnh không thay đổi. Người thắp đèn nói, bi kịch là ở chỗ đó. Cứ mỗi năm, hành tinh này lại quay nhanh hơn. Thế mà điều lệnh không thay đổi.
Thế thì sao?
Ông Hoàng nhỏ hỏi.
Thế thì hiện nay, nó quay mỗi phút một vòng. Ta không còn lấy một giây để nghỉ ngơi. Mỗi phút, ta phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần.
Lạ thực đấy. Ở đây, ngày lại dài chỉ có một phút thôi.
Chẳng có gì lạ cả. Người thắp đèn nói. Ta chuyện trò với nhau thế này đã là một tháng rồi đấy.
Một tháng kia?
Phải. 30 phút. 30 ngày. Chúc một đêm tốt lành.
Rồi ông ta lại thắp đèn. Ông Hoàng nhỏ nhìn ông ta và thấy yêu mến người thắp đèn trung thành đến thế với điều lệnh. Cậu nhớ tới những cảnh mặt trời lặn mà xưa kia chính mình phải đi kiếm để xem bằng cách dịch ghế ngồi. Em muốn giúp người bạn này.
Này ông, tôi biết cách làm cho ông nghỉ ngơi khi nào ông muốn đấy.
Ta luôn luôn muốn.
Người thắp đèn nói. Bởi vì người ta có thể cùng một lúc vừa trung thành lại vừa lười biếng. Ông Hoàng nhỏ nói tiếp.
Cái hành tinh của ông nhỏ đến nỗi ông có thể bước sải 3 bước là đi giáp 1 vòng. Ông chỉ có việc đi chậm chậm để lúc nào cũng ở dưới mặt trời cả. Khi nào ông muốn nghỉ, ông cứ bước đi. Thế là ông muốn ngày dài bao nhiêu thì nó dài bao nhiêu.
Cái ấy chẳng có ích gì cho ta, người thắp đèn nói. Cái mà ta thích nhất trên đời là ngủ.
Thế thì thật là không may, ông Hoàng nhỏ nói.
Thật là không may, người thắp đèn nói. Chúc một ngày tốt lành.
Rồi ông ta tắt đèn.
Cái ông này, ông Hoàng nhỏ nghĩ thầm trong lúc tiếp tục cuộc hành trình. Ông ta sẽ bị tất cả các người kia khinh thường. Ông vua, lão khoác lác, tay bụm nhậu và nhà doanh nghiệp. Trong khi đó, chỉ có ông ta là không thấy buồn cười. Có lẽ bởi vì ông lo cho một cái gì khác, chứ không phải là bản thân mình.
Em thở dài tiếc rẻ và nghĩ tiếp.
Ông này là người duy nhất đáng cho mình kết bạn. Nhưng tinh cầu của ông ấy bé quá, không có chỗ cho 2 người.
Điều mà ông Hoàng nhỏ không dám thú nhận với chính mình, ấy là em tiếc cái hành tinh thánh thiện này, bởi trước hết nó có 1.440 lần mặt trời lặn trong 24 tiếng đồng hồ. Tinh cầu thứ 6 là một tinh cầu rộng hơn gấp 10 lần. Ở trên tinh cầu đó có một ông già đang viết những cuốn sách dày cộp.
À, một nhà thám hiểm đây rồi.
Ông ta kêu lên khi nhìn thấy ông Hoàng nhỏ. Ông Hoàng nhỏ ngồi xuống bên bàn và thở một lúc. Em đã đi một quãng đường khá xa.
Chú từ đâu đến?
Ông già hỏi.
Cuốn sách bự này là cuốn gì vậy?
Ông Hoàng nhỏ hỏi.
Ông làm gì ở đây?
Ta là nhà địa lý.
Ông già trả lời.
Nhà địa lý là người như thế nào?
Đó là một nhà bác học, biết rõ đâu là sông biển, núi non, thành phố và sa mạc.
Thế thì thích thật, ông Hoàng nhỏ nói. Bây giờ ta mới gặp được một nghề ra nghề.
Rồi em đưa mắt nhìn xung quanh hành tinh của nhà địa lý.
em chưa hề được thấy một hành tinh nào hùng vĩ như vậy. Tinh cầu của ông đẹp quá, có đại dương không ông?
Ta không biết, nhà địa lý nói.
À, ông hoàng nhỏ thất vọng, còn núi non?
Ta không biết, nhà địa lý nói.
Và các thành phố, và các con sông, và các sa mạc?
Ta cũng không biết nốt, nhà địa lý nói.
Ông là nhà địa lý cơ mà.
Đúng, nhà địa lý nói, nhưng ta có là nhà thám hiểm đâu. Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Nhà địa lý không phải là người đi đến các thành phố, sông biển, núi non, đại dương và sa mạc. Nhà địa lý rất quan trọng, không thể đi lung tung. Ông ta không rời bàn giấy của mình, nhưng ông ta tiếp các nhà thám hiểm. Ông ta phỏng vấn họ và ông ta ghi chép lại những hồi ức của họ. Và nếu hồi ức của một trong các nhà thám hiểm ấy mà đáng chú ý, thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm ấy.
Tại sao vậy?
Bởi vì nhà thám hiểm ấy mà nói dối sẽ gây nên những sai lầm tai hại trong các sách địa lý. Và cả nhà thám hiểm nào uống rượu nhiều quá cũng thế.
Tại sao vậy?
Ông hoàng nhỏ hỏi. Vì các bụm nhậu thấy một thành hai. Thế là nhà địa lý sẽ ghi hai dãy núi ở nơi chỉ có một dãy.
Tôi có biết một người, nếu mà làm nhà thám hiểm thì sẽ tệ hại đấy.
Ông hoàng nhỏ nói. Có thể như thế. Vậy nên khi tư cách của nhà thám hiểm được chứng minh là tốt rồi, thì người ta mới điều tra về phát hiện của anh ta.
Người ta đi xem hay sao?
Không, như thế thì phức tạp quá. Nhưng người ta đòi hỏi nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng. Ví dụ như tìm thấy một hòn núi lớn, người ta buộc anh ta phải mang về những tảng đá bự. Nhà địa lý bỗng nhiên xúc động. Nhưng mà chú đến từ xa. Chú là một nhà thám hiểm. Chú hãy tả cho ta cái hành tinh của chú đi. Rồi nhà địa lý, sau khi đã mở cuốn sổ to, liền gọt bút chì. Thoạt tiên, người ta ghi bằng bút chì các chuyện kể của nhà thám hiểm. Đợi cho nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng rồi, người ta mới ghi lại bằng bút mực. Thế nào? Nhà địa lý hỏi.
Ồ, chỗ tôi ư?
Ông Hoàng nói.
Chẳng có gì đáng chú ý lắm. Nó bé tí tẹo mà. Tôi có 3 quả núi lửa, 2 quả đang hoạt động, 1 quả tắt. Nhưng biết đâu đấy?
Biết đâu đấy? Nhà địa lý nói.
Tôi cũng có 1 bông hoa.
Chúng ta không ghi nhận bông hoa. Nhà địa lý nói.
Sao thế? Nó là thứ đẹp nhất kia mà.
Bởi vì hoa vốn phù du.
Thế nào gọi là phù du?
Các sách địa lý, nhà địa lý nói, là những cuốn sách chính xác nhất. Chúng chẳng bao giờ lỗi thời cả. Chẳng mấy khi một quả núi lại chuyển chỗ. Chẳng mấy khi một đại dương lại cạn nước. Chúng ta viết những điều vĩnh cửu.
Xong, những quả núi lửa đã tắt có thể thức dậy được.
Ông hoàng nhỏ ngắt lời. Thế nào gọi là phù du? Núi lửa tắt hay núi lửa hoạt động với bọn ta cũng thế thôi. Nhà địa lý nói. Cái ta kể tới, đó là quả núi. Nó không thay đổi.
Nhưng thế nào gọi là phù du?
Ông hoàng nhỏ lặp lại. Suốt đời, em không chịu bỏ qua câu hỏi nào một khi nó đã nêu ra. Gọi như thế có nghĩa là đứng trước hiểm họa bị tiêu diệt.
Bông hoa của tôi đang đứng trước hiểm họa bị tiêu diệt ư?
Chắc rồi.
Đóa hoa của mình vốn phù du.
Ông hoàng nhỏ tự nhủ. Và nàng chỉ có 4 cái gai để chống chọi với đời.
Thế mà ta để nàng một mình ở quê nhà.
Đây
là lần tiếc nuối đầu tiên của em. Nhưng em lấy lại can đảm. Bây giờ, ông khuyên tôi nên đi thăm đâu đây? Em hỏi.
Trái đất, nhà địa lý trả lời em. Hành tinh ấy nổi tiếng lắm. Thế là ông hoàng nhỏ ra đi, lòng mơ đến đóa hoa của mình. Hành tinh thứ bảy là trái đất. Trái đất không phải là một hành tinh xoàng. Người ta đã tính tới có 111 ông vua. Trong đó, hiển nhiên không quên tính cả các ông vua da đen. 7.000 nhà địa lý, 100.000 nhà doanh nghiệp, 7.500.000 bợm nhậu, 311.000.000 kẻ khoác lác, khoảng 2.000.000.000 người lớn. Để các bạn có một chút khái niệm về kích thước trái đất, tôi phải nói với các bạn rằng trước khi tìm ra được điện, trên cả 6 châu lục, người ta dùng cả một đạo quân thực sự bao gồm 642.511 người để đốt đèn. Nhìn xa một chút, cảnh đốt đèn đó thật tuyệt diệu. Các chuyển động của đạo quân này được quy định như trong một vở kịch ba lê. Trước tiên là phi những người đốt đèn nước New Zealand và Úc. Sau khi đốt đèn xong, họ đi ngủ. Bây giờ, đến lượt những người đốt đèn ở Trung Quốc và vùng Siberia. Xong cả họ nữa cũng biến mất trong các hành lang. Lại đến lượt những người đốt đèn nước Nga và Ấn Độ. Rồi đến những người của châu Phi và châu Âu. Rồi đến những người Nam Mỹ. Rồi đến những người Bắc Mỹ. Và chẳng bao giờ họ ra vào sân khấu nhầm lẫn cả. Thật tuyệt vời. Chỉ có ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Bắc Cực và ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Nam Cực là sống cuộc đời lề mề, ăn không ngồi rồi. Hai ông ấy chỉ làm việc một năm có 2 lần.